Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thu Loan xin chào quý vị thính giả của chương trình Giờ thứ 9. Một tuần trôi qua thật nhanh, chúng ta lại gấp rút hoàn thành những công việc còn lại của mình trong năm Canh Tý để đón chào Tết Nguyên đán Tân Sửu. Với những công nhân lao động trên các công trình xây dựng, không khí lao động dường như khẩn trương, tích cực hơn. Nhịp sống hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn không khí lao động hối hả đó.
Câu chuyện chính sách kỳ này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo mà Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động qua cuộc trò chuyện của phóng viên Hồng Nhung với đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.
Một món ăn hấp dẫn trong ngày Tết sắp tới sẽ được chia sẻ từ quý vị và các bạn trong quà tặng giờ thứ 9. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những ngày áp Tết, trên các công trình xây dựng, không khí làm việc của công nhân lao động dường như khẩn trương hơn, tích cực hơn để sớm đưa các hạng mục vào hoàn thiện bàn giao tới nhà đầu tư. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình tại một số công trình trọng điểm.
Những âm thanh mà quý vị đang nghe là tiếng máy đầm, máy ủi đang hoạt động hết công suất tại khu công trình nâng cấp xây mới Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bắc Giang. Tại đây, một tòa nhà 5 tầng với thiết kế hiện đại đã đi vào hoàn thiện. Theo phía nhà đầu tư, khi đi vào hoạt động, tòa nhà này sẽ đáp ứng được thêm khoảng 170 giường bệnh để phục vụ công tác khám và điều trị nội trú cho bệnh nhân. Tại đây chúng tôi quan sát thấy phần nhà chính cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn lại phần phụ phía dưới tầng 1 và khu vực sân của viện. Anh Nguyễn Văn Hiện, một công nhân đang thi công xây dựng tại đây, chia sẻ.
Vâng, thì công trình bệnh viện đấy là ở trong là cơ bản là xong rồi. Tôi thì bên bộ phận xây chác với lại cống rãnh rồi đấy. Tiến độ thì bây giờ thì vẫn đang làm bình thường thôi. Đang cố gắng đẩy tiến độ cho nhanh tí nữa. Bây giờ là xây mương máng hạ tầng. Từ đây đến gần Tết Nguyên đán là phấn đấu là xây xong mương máng. Còn cái bộ phận như gạch với sân nền là phải sang năm.
Có thể nói tới thời điểm hiện tại, công trình Bệnh viện Y học Cổ truyền đã được bên nhà thầu là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn hoàn tất tới 95%. Để công trình sớm hoàn thành đưa vào bàn giao trong quý 1, thì các phần việc còn lại đang được các tổ sản xuất gấp rút thi công. Anh Nguyễn Đình Hữu, kỹ sư quản lý phần kỹ thuật thi công tại đây, cho biết.
Công trình Bệnh viện Y học Cổ truyền này, công ty Lam Sơn trúng thầu, kế hoạch đến tháng 3 năm 2021 mới hoàn thiện để bàn giao chủ đầu tư. Được sự chỉ đạo sâu sát của tổng đốc công ty, sự quyết tâm của anh em cán bộ công nhân trong toàn công trường, chúng tôi phấn đấu bàn giao cho chủ đầu tư với lại bên sử dụng trước thời gian. Bây giờ thì về phần tiến độ cơ bản chúng tôi hoàn thiện xong phần nhà, còn một chút hạ tầng ngoài tôi dự kiến là sẽ bàn giao sớm hơn tiến độ mà đã cam kết với chủ đầu tư bên để bàn giao cho bên sử dụng sớm nhất.
Cùng thời điểm thì rất nhiều công trình trọng điểm mà doanh nghiệp xây dựng và thương mại Lam Sơn đứng thầu đều đã và đang đi vào đốc rút tiến độ hoàn thiện để bàn giao trả nhà đầu tư. Công trình trụ sở công an tỉnh là một trong số đó. Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn khẳng định.
Với góc độ thì công ty là nhà thầu, thì trong đó có nhiều dự án mà công ty cũng đang triển khai, thì trong đó thì có hai cái dự án mà cơ bản là tiêu biểu, trong đó có dự án mà công an tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2, công an tỉnh mới 8 hecta khu phía Nam, thì sau khi công ty đã ký hợp đồng với bên chủ tư thì đã triển khai thi công cũng cấp tốc theo như cái tiến độ đã đề ra, và hiện tại đến giai đoạn bây giờ thì công ty đã hoàn thành các hạng mục theo như cái hồ sơ thiết kế và cái hợp đồng. Với dự án mà cải tạo nâng cấp cái Bệnh viện Y học Cổ truyền ấy, giai đoạn 2 thì đây là công trình cũng cơ bản là cũng tiêu biểu, thì cũng công ty cũng nhận thấy thì công trình này cũng đóng góp vào công tác an sinh xã hội, nên đã chỉ đạo anh em đội ngũ cán bộ kỹ thuật tập trung nhân lực, vật lực cũng như trang thiết bị máy móc để triển khai các hạng mục theo như cái hồ sơ thiết kế. Và hiện tại đến cái giai đoạn này thì công ty cũng đang thi công các hạng mục hoàn thiện.
Cũng dịp cuối năm Canh Tí này, 539 căn hộ tại tòa nhà CT1A và CT1 thuộc dự án chung cư Green City Bắc Giang, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang đã chính thức được bàn giao cho người dân về sinh sống. Dự án chung cư Green City nằm trong quy hoạch phát triển đô thị của thành phố Bắc Giang do công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ đầu tư xây dựng từ tháng 11 năm 2018 trên diện tích gần 1,6 hectare, tổng giá trị đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng. Chung cư gồm 4 tòa, mỗi tòa 21 tầng, khoảng 2.000 căn hộ. Trong đó, tòa CT1 và một phần tòa CT1A được chuyển nhượng cho Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang với giá ưu đãi để phục vụ tái định cư cho các hộ dân sinh sống tại khu chung cư cũ, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang. Mỗi căn hộ có diện tích từ 30 đến 62 mét vuông. Về cơ bản, các hạng mục ở đây đến thời điểm này đã hoàn tất, chỉ còn lại những phần tường bao và sân, khu phụ dưới hầm nhà xe đang gấp rút hoàn thiện. Các công nhân của bên thi công vẫn nỗ lực làm việc để có thể kịp và vượt tiến độ. Hiện hơn 500 căn hộ tái định cư đã đảm bảo bàn giao chìa khóa tới người dân. Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ cũng hợp đồng với đơn vị vận hành quản lý chung cư để chuẩn bị đón các hộ có nhu cầu chuyển đến ở trước Tết Nguyên đán. Bà Dương Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ nói.
Đối với hai cái tòa của chủ đầu tư thì toàn là tòa CT1A thì bên mình hoàn thiện đến 100% rồi. Từ điện nước với các hệ thống an ninh đảm bảo rồi. Còn tòa CT1 thì bên mình đang hoàn thiện đến 90%. Và dự kiến thì muốn mình sẽ bàn giao vào quý 1 năm 2021. Đấy, thì thời gian vừa rồi cũng là thời gian mà từ bên nhà chủ đầu tư cũng như là nhà thầu cũng đang gấp rút triển khai để hoàn tất các cái hạng mục. Và đặc biệt là liên quan đến những cái phần kỹ mỹ thuật. Vì cũng muốn là bà con có một cái nhà thật sự là khang trang và chất lượng.
Các công trình mới được khánh thành sẽ là những món quà ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chào Xuân Tân Sửu, góp phần vào quá trình phát triển hạ tầng kinh tế, đáp ứng sự phát triển toàn diện của quê hương Bắc Giang.
Chẳng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Chẳng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, tin yêu cuộc đời mới trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn say tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một đời sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một đời sau. Đời ơi, hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn say tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau.
Thưa quý thính giả, để phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, mang lại nhiều giá trị làm lợi, góp phần giúp đơn vị và doanh nghiệp ổn định và phát triển, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang hướng dẫn các công đoàn trực thuộc về tiêu chí và thủ tục xem xét, lựa chọn, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng bằng lao động sáng tạo. Đây là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Khắc Điều, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý thính giả cùng nghe. Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Vâng, xin được chào chị và chào quý vị thính giả.
Thưa ông, những cái tiêu chuẩn để đạt được cái danh hiệu bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cụ thể như thế nào ạ?
Kính thưa quý thính giả, đối với tiêu chuẩn để đạt được cái danh hiệu thi đua bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì cái bằng lao động sáng tạo, cái danh hiệu thi đua bằng lao động sáng tạo sẽ được xét tặng hàng năm cho các cái cá nhân là đoàn viên công đoàn mà thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của đoàn viên và đạt một trong các cái tiêu chuẩn sau đây. Một là có đề tài khoa học cấp cơ sở hoặc là sáng kiến, gọi tắt là có thể giải pháp, được ứng dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực và được cấp có thẩm quyền công nhận và giá trị làm lợi tính theo từng đối tượng cụ thể sau đây. Đối với đoàn viên là công nhân viên chức lao động mà có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở xuống và không giữ chức vụ lãnh đạo, có từ một giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 80 triệu đồng trở lên, hoặc là 3 năm liên tục có giải pháp sáng kiến với tổng giá trị làm lợi từ 120 triệu đồng trở lên. Còn đối với đoàn viên là cán bộ công nhân viên chức lao động mà có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và có từ một giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 150 triệu đồng trở lên. Và đối với đoàn viên là cán bộ lãnh đạo quản lý, giữ chức vụ lãnh đạo quản lý có phụ cấp từ 0,3 trở lên đối với đơn vị hành chính sự nghiệp và giữ chức vụ giám đốc hoặc là phó giám đốc doanh nghiệp và tương đương đối với các loại hình doanh nghiệp thì có từ một giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 200 triệu đồng trở lên, hoặc là có cái giải pháp cải tiến quản lý về tổ chức sản xuất áp dụng vào thực tế mang lại những cái hiệu quả kinh tế xã hội cao và được cấp tỉnh, bộ hoặc là ngành trung ương công nhận. Thứ hai là đối với các đề tài khoa học cấp tỉnh hoặc là cấp bộ có nhiều thành viên tham gia và sau khi được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tế mang lại cái hiệu quả kinh tế xã hội cao và được thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi ứng dụng đề tài khoa học đó xác nhận, thì tác giả là chủ nhiệm đề tài và thành viên có mức đóng góp trên 60% cho cái đề tài đó sẽ được xem xét đề nghị khen thưởng. Thứ ba, đối với những đề tài khoa học cấp nhà nước có nhiều thành viên tham gia, thì sau khi được nghiệm thu và được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, được thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi ứng dụng đề tài khoa học đó xác nhận, thì tác giả là chủ nhiệm đề tài và thành viên có mức đóng góp từ 50% trở lên cho đề tài sẽ được xem xét đề nghị khen thưởng. Và thứ tư, đối với cái đề tài lớn mà phải nghiên cứu nhiều năm hoặc là phải chia làm nhiều đề tài nhánh, nếu đề tài nhánh được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc và mức độ đóng góp trên 30% cho đề tài lớn, thì tác giả là chủ nhiệm đề tài nhánh cũng được xem xét đề nghị khen thưởng. Thứ năm là có cái giải pháp công nghệ dự thi tại các cái cuộc thi khu vực và quốc tế, hội thi quốc gia hoặc là hội thi cấp tỉnh, bộ ngành trung ương và đạt giải nhất, nhì, ba hoặc là giải A, B, C trong các cái hội thi đó. Nếu giải pháp có từ 2 tác giả trở lên thì chỉ xét khen thưởng cho 1 cá nhân có cái tỷ lệ đóng góp cao nhất. Và cuối cùng, đối với các sáng kiến mà ở các cái đơn vị mà không thể xác định được cụ thể giá trị làm lợi nhưng đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, phạm vi ảnh hưởng rộng đến cấp tỉnh, ngành trung ương và được thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi ứng dụng xác nhận, hoặc là cái cơ quan quản lý khoa học công nghệ của tỉnh hoặc là của bộ xác nhận, thì tác giả của các sáng kiến đó cũng được xem xét đề nghị khen thưởng về danh hiệu bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Chào các bạn đến với quà tặng giờ thứ 9. Hôm nay Thu Loan sẽ chia sẻ tới các bạn cách làm món chân gà ngâm xà quất ngon, giòn cho ngày Tết Nguyên đán. Đây là món ăn nhậu không chỉ được các đấng mày râu mà rất nhiều chị em cũng đều rất là yêu thích. Ngày Tết Nguyên đán thì có thêm đĩa chân gà xà quất sẽ khiến cho mâm cỗ thêm phong phú, kích thích ăn ngon cho các thành viên trong gia đình. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị nguyên liệu gồm có chân gà 1kg, xả 12 cây, quất 10 quả, nước mắm 300ml, đường 400g, giấm 200ml, nước 600ml, gừng 10g, tỏi 5 nhánh, ớt tùy thích. Sau đây các bạn sẽ nghe hướng dẫn của chuyên gia Trang Góc Bếp Nhỏ. Chị sẽ giúp chúng ta những thao tác cơ bản rất dễ thực hiện.
Trước tiên mình chuẩn bị phần nước mắm chua ngọt để ngâm chân gà. Mình sử dụng 300ml nước mắm Nam Ngư. Mình cho vào trong nồi 200ml giấm gạo, 400g đường và 600ml nước. Mình cho hết các nguyên liệu vào nồi và cho lên bếp đun sôi. Khi phần nước mắm đã sôi đều, đường đã tan hết thì mình tắt bếp và để cho phần nước mắm này nguội hoàn toàn. Tùy thuộc vào loại nước mắm mà các bạn sử dụng mà các bạn điều chỉnh sao cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình. Hôm nay mình sử dụng 1kg chân gà. Các bạn nên chọn những chiếc chân gà công nghiệp, nó to thì khi ăn nó sẽ ngon hơn. Mình cho vào cùng với chân gà 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh giấm và mình bóp đều để khử mùi hôi của chân gà. Sau đó mình mang đi rửa sạch và để ráo nước. Mình sẽ chặt bỏ móng và chặt chân gà ra làm đôi. Mình sẽ khía đôi phần chân gà này ra như thế này các bạn, để khi mình ăn được dễ dàng. Mình sử dụng 1 nhánh gừng khoảng 10g, mình gọt vỏ, rửa sạch và thái lát mỏng. Mình sử dụng 2 cây xả, rửa sạch, mình đập dập và thái khúc. Mình chuẩn bị ở đây một nồi đựng 2 lít nước. Mình cho gừng, xả vào cùng, cho vào cùng 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh rượu trắng và mình cho lên bếp đun sôi. Khi nồi nước sôi lăn tăn thì mình sẽ cho chân gà vào luộc thêm 5 đến 7 phút cho chân gà chín tới là được. Đồng thời thì mình sẽ chuẩn bị một thau nước đá lạnh để mình ngâm chân gà. Sau khi luộc thêm khoảng 7 phút, chân gà đã chín tới như thế này là được. Mình sẽ tắt bếp, vớt chân gà ra và ngâm vào trong tô nước đá lạnh mà mình đã chuẩn bị. Mình sẽ ngâm chân gà trong tô nước đá lạnh khoảng 15 phút cho chân gà nguội. Mình chuẩn bị ở đây 10 cây xả, 200g tắc hay còn gọi là quất. Ớt thì các bạn sử dụng tùy thích. 5 nhánh tỏi. Tất cả các nguyên liệu mình đã rửa sạch và giờ mình sẽ thái lát mỏng. Tắc thì các bạn có thể thái ra làm 3, làm 4 tùy trái to hay nhỏ. Mình sẽ loại bỏ đi hạt tắc để khi ngâm chân gà ngâm lâu sẽ không bị đắng nhé. Xà thì mình rửa sạch, thái lát chéo mỏng như thế này và mình cho vào cùng với tô đựng tắc. Tương tự tỏi mình cũng thái lát mỏng. Ớt to thì mình sẽ thái lát. Còn loại ớt nhỏ thì mình bỏ cuống và mình để nguyên trái. Chân gà sau khi ngâm 15 phút đã nguội, mình sẽ vớt ra và để ráo nước. Nước mắm lúc này cũng đã nguội hoàn toàn rồi, mình sẽ cho vào cùng với tô đựng xả tắc. Các bạn lưu ý là nước mắm phải để nguội hoàn toàn thì mới sử dụng nhé. Sau đó mình cho chân gà vào cùng và mình trộn đều. Và mình đã có một tô chân gà ngâm xả tắc rất là hấp dẫn như thế này rồi. Phần chân gà ngâm xả tắc này các bạn có thể bọc kín tô lại hoặc là cho vào trong các hũ lọ kín và cất vào trong ngăn mát tủ lạnh để sau khoảng một ngày là có thể sử dụng được rồi. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cách làm nước chấm chân gà. Mình sử dụng 60g tắc, mình bổ đôi ra và vắt lấy nước cốt. Mình thu được 20ml nước cốt tắc. Mình sử dụng 2 chiếc lá chanh, mình rửa sạch và thái sợi nhỏ. Mình cho phần nước cốt tắc vào trong máy xay, cho vào cùng phần lá chanh thái sợi, 45g đường, 80g sữa đặc, cho vào cùng 2 gốc rau mùi hay còn gọi là rau ngò, 1 trái ớt, ớt thì các bạn điều chỉnh tùy theo khẩu vị thích ăn cay nhiều hay ít, 12g muối bột canh và mình xay đều. Đây là phần nước chấm mà mình thu được, trông rất là hấp dẫn này các bạn, rất là thơm. Chân gà ngâm xả tắc sau khi ngâm được một ngày, mình mở ra thì các bạn cùng xem nhé. Wow, mở ra thơm lừng mùi xả tắc. Chân gà lúc này ngấm nước mắm lên màu rất là đẹp. Mình sẽ cho ra đĩa và cùng thưởng thức nhé. Mình sẽ rắc lên trên thêm một chút lá chanh thái sợi nữa. Mình chuẩn bị ở đây một đĩa muối tiêu chanh và một đĩa nước chấm chân gà. Tùy sở thích mà các bạn có thể lựa chọn loại nước chấm phù hợp. Mình sẽ ăn thử nhé. Chân gà thì giòn, ngấm nước mắm đậm đà, chua chua, ngọt ngọt, dậy mùi thơm của xả tắc. Đặc biệt là chấm cùng với phần nước chấm này, ngon tuyệt vời các bạn ạ. Chân gà xả tắc này các bạn bảo quản ngăn mát tủ lạnh, dùng ngon nhất là trong 5 ngày và dùng tối đa là 7 ngày nhé.
Các bạn vừa nghe chuyên gia Góc Bếp Nhỏ hướng dẫn cách làm chân gà xả quất ngon giòn cho mâm cơm ngày Tết thêm phần phong phú. Với cách làm này, chân gà sẽ vừa ngon vừa giòn, vị nước mắm chua ngọt, dậy mùi thơm của xả quất sẽ giúp cho bữa ăn ngày Tết thêm hương vị. Chúc các bạn thành công với món ăn này nhé! Ít phút còn lại của quà tặng giờ thứ 9, mời các bạn cùng thưởng thức một sáng tác mới về đất và người Bắc Giang, ca khúc Bắc Giang ước hẹn mùa xuân của nhạc sĩ Đỗ Tiến Nam với tiếng hát của ca sĩ Phương Anh.
Câu hát chào ai hò hẹn mùa xuân, thoáng chút bâng khuâng điệu hát đôi lời, ngược chiều không gian ngàn năm đưa lối, tìm người thương ta hồn theo câu hát về Bắc Giang. Anh hát theo em hò hẹn mùa xuân, kinh bắc thương ai đồng duyên ngược dòng thời gian ngàn năm ta tới, tìm người ta thương hòa theo câu hát người Bắc Giang. Biết thương nhau kiếp trả làm em, điều hát sâu xuyên cho nhau một đời. Hè thùng rơi áo tứ thân, nở thương câu hát ghé thân.
năm xưa chất sự hào hoa, đất Bắc Giang này mùa xuân rạng ngời, đường về thanh thang ngàn hoa đưa lối, hẹn mùa xuân sang hẹn nhau câu hát.
Mến, giai điệu của ca khúc Bắc Giang ước hẹn mùa xuân đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.